Chia sẻ về bí mật của niệm lực. Tập 1A. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 5 tháng 11 2011. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, mời ngồi. Vào mấy tháng trước, có một vị đồng tu tặng một quyển sách cho tôi đọc. Quyển sách này tên Bí mật của niệm lực. Tựa đề phụ của nó là Thức tỉnh năng lượng nội tại của chính mình, được phiên dịch từ tiếng nước ngoài. Phân lượng rất lớn. Đây là một bài báo cáo khoa học cận đại, nghiên cứu về lượng tử lực học. Những điều trong đó nói đều tương đồng với đại bộ phận của Phật Pháp Đại Thừa, hết sức gần gũi, rất đáng để cho chúng ta tham khảo. Tôi đã đọc xong bộ sách này rồi. Những phần quan trọng đã trích dẫn thành 10 trang. 10 trang tôi trích dẫn lại đã phát cho mọi người. Từ những báo cáo về phát hiện mới của khoa học cận đại này, chúng ta có lý do tin rằng 20-30 năm sau, Phật giáo không còn là tôn giáo nữa, mà là gì? Khoa học cao cấp, triết học cao cấp, có thể sẽ được một số nhà triết học, nhà khoa học tất thảy đều tiếp nhận. Phát hiện mới nhất của họ, Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước đã đem vấn đề này ra nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là tôi đã trích dẫn lại những đoạn trong cả sách. Chúng ta cùng chia sẻ từng đoạn với nhau. Đoạn thứ nhất, họ nói ý thức là một loại vật chất không chịu sự giới hạn của thân thể chúng ta, là một loại năng lượng có thứ tự rõ ràng, có năng lực thay đổi sự kiện vật chất. Dùng tâm khống vật. Câu nói này hết sức quan trọng. Dùng tâm khống vật, tức là dùng ý niệm tâm tưởng của chúng ta khống chế vật chất. Có năng lực này, năng lực dùng tâm khống vật vượt qua sự hạn chế của thời gian không gian. Sự việc này trong kinh điển Pháp Tướng Tông có nói với chúng ta khởi nguồn của vũ trụ. Chân tướng của vũ trụ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là một bộ kinh điển quan trọng của Pháp Tướng Tông. Pháp Tướng Tông có 6 bộ kinh, 11 bộ luận. 6 kinh, 11 luận. Hoa Nghiêm là một trong 6 kinh. Trong đó có nói tới khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của Pháp giới. Phật nói với chúng ta, Pháp giới từ đâu mà tới? Từ tự tánh biến hiện. Tự tánh, trong Kinh Phật có rất nhiều danh xưng, đều nói về một vấn đề. Tự tánh rất khó hiểu, không nói rõ được. Tại sao? Không phải tri thức phàm phu chúng ta có thể lý giải được. Nó là vũ trụ vạn vật. Phật Pháp nói Pháp giới vạn pháp. Đại sư Huệ Năng khai ngộ một câu nói sau cùng: hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp chính là tất cả hiện tượng trong vũ trụ này, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Khoa học hiện đại chia chúng ra thành 3 loại lớn này. Vạn sự vạn vật giữa vũ trụ đều không ra khỏi 3 phạm vi này. 3 phạm vi này đã đem cả vạn vật vũ trụ, bao gồm bản thân chúng ta, thân mạng này, tất cả đều nói cùng tận. Và tự tánh là bản thể của tất cả vạn vật này. Lý thể, chúng tới như thế nào, đều từ đây mà tới. Đại sư Huệ Năng nói rất hay: hà kỳ tự tánh, không ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Mục tiêu sau cùng nhất khi tu học Phật giáo là gì? Chính là minh tâm kiến tánh. Mục tiêu sau cùng nhất khi học Phật, minh tâm kiến tánh. Người này, chúng ta nói họ đã thành Phật. Họ chính là Phật. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tại sao? Quý vị có tự tánh. Quý vị không tách rời tự tánh. Tự tánh là Phật. Vậy sao quý vị không là Phật? Thực sự là Phật, không giả chút nào. Tại sao chúng ta lại biến thành bộ dạng này? Mê rồi. Tự tánh đã ngay hiện tiền, nhìn không thấy. Quý vị nghe không thấy, cũng sợ không thấy, ngay cả nghĩ cũng nghĩ không thấy. Cho nên 6 căn không có tác dụng với nó. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 5 căn này có thể tiếp xúc với hiện tượng vật chất. Thứ 6 là ý thức, có thể tiếp xúc với hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên. Tám thức, năng duyên. Năng lực mạnh nhất là thức thứ sáu, ý thức. Đức Phật nói với chúng ta, ý thức thứ sáu chính là tư tưởng. Ý niệm của chúng ta hôm nay, đây là ý thức thứ sáu. Bên ngoài, nó có thể duyên với vũ trụ. Bên trong, nó duyên với A-lại-da. A-lại-da thức là nguyên khởi của thập pháp giới. Thập pháp giới từ đâu mà tới? A-lại-da biến hiện mà ra. Tự tánh có thể sanh hiện tất cả pháp. Nó có thể sanh, có thể hiện. Nó không thể biến. Đem những hiện tượng do tự tánh sanh ra biến thành thập pháp giới, biến thành pháp giới của Phật, pháp giới của Bồ Tát, pháp giới thanh văn, pháp giới duyên giác. Đây là tứ thánh, là tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, lại có thể biến thành lục đạo. Lục đạo có pháp giới trời, pháp giới Atula, pháp giới người. Bên dưới có pháp giới súc sinh, pháp giới ngạ quỷ, pháp giới địa ngục. Đều là A-lại-da biến hiện ra. Cho nên y chánh trang nghiêm đều là A-lại-da biến ra. Trong Kinh Phật thường nói, tâm hiện thức biến. Thức tức là A-lại-da. Không có A-lại-da, chỉ có hiện, không có biến. Những thứ A-lại-da biến ra đều là giả. Không có cái gì là thật. Cho nên trong Kinh Phật thường nói, những gì có tướng đều là hư vọng. Đừng coi là thật. Nhưng chúng ta ngày nay đều coi những giả tướng này là thật hết. Không một người nào không coi là thật. Quý vị muốn nói cái này là giả, người ta nói đầu óc quý vị có vấn đề. Rõ ràng ở trước mắt, sao quý vị nói là giả? Mỗi người đều thừa nhận là thật, quý vị sao có thể nói nó là giả chứ? Phật, Bồ Tát biết nó là giả, không phải thật. Cái giả tướng này tới thế nào? Trong kinh điển, Đức Phật nói với chúng ta là một niệm bất giác. Một niệm này, một niệm tức là bất giác. Bất giác mới có một niệm. Nói một cách khác, trong kinh đều nói rất nhiều. Giác tâm bất động. Tâm giác ngộ là chân tâm bất động. Chân tâm động rồi, nó sẽ bất giác. Cho nên là một niệm bất giác. Bất giác trong chân tâm khởi lên một vọng tâm. Vọng tâm này chính là A-lại-da. Tên tiếng Phạm gọi là A-lại-da. A-lại-da dịch thành nghĩa tiếng Trung gọi là tạng thức. Tạng là hàm chứa, giống như một nhà kho vậy. Bên trong có rất nhiều đồ đạc, vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Nó có thể biến hiện ra thập pháp giới y chánh trang nghiêm. cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu. Quý vị muốn cái gì, nó liền hiện cái đó. Gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tưởng này là vọng tưởng. Các vị phải ghi nhớ. Có tưởng đều là vọng tưởng, có niệm đều là vọng niệm. Chánh niệm vô niệm. Không có tất cả vọng niệm gọi là chánh niệm. Chánh niệm chỉ có một người có. Phật có. Bồ Tát cũng không có. Bồ Tát còn khởi tâm động niệm. Cho nên chánh niệm chỉ có Phật có thôi. Người minh tâm kiến tánh, chánh niệm sẽ hiện tiền. Chúng ta sống ở khu vực Quảng Đông này, mọi người đều rất quen thuộc Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông. Đại sư Huệ Năng là người Quảng Đông. Khi Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh, đã làm báo cáo. Báo cáo của Ngài rất đơn giản, hết sức thú vị. Chỉ có 20 chữ. Hòa thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đem y bát truyền cho Ngài. Báo cáo của Ngài chính xác, không sai sót. Câu thứ nhất nói: Hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh. Tự tánh của chúng ta, tự tánh chính là chân tâm, chính là chân tướng. Chân tâm của chúng ta là thanh tịnh. Có bị ô nhiễm không? Không có. Chưa từng bị ô nhiễm. Quý vị thành Phật không bị ô nhiễm, bây giờ làm người cũng không bị ô nhiễm. Nếu như chúng ta tạo tác tội nghiệp, không may đọa vào ba đường ác, đọa vào địa ngục A Tỳ cũng không bị nhiễm ô. Chân tâm không nhiễm ô. Nhiễm ô là gì? Nhiễm ô là vọng tâm, tức là A-lại-da bị nhiễm ô. Trong A-lại-da, đặc biệt là thức thứ bảy, ý thức. Ý thức là thức nhiễm ô. Nó là căn nguyên của sự nhiễm ô. Nó bị nhiễm ô rồi. Nó không phải chân tâm, nó là vọng tâm. Cho nên, mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh chúng ta đều là Phật. Tại sao? Ngài không nhìn cái mặt mà quý vị nhiễm ô, đó là giả. Ngài nhìn mặt thật quý vị, cái mặt như như bất động đó. Cái mặt đó là nhìn tự tánh của quý vị. Tự tánh của quý vị là Phật, giống như Ngài vậy. Không hề có tơ hào sai biệt. Cho nên Phật tôn trọng tất cả chúng sanh, lễ kính tất cả chúng sanh, không lạnh nhạt. Còn chúng sanh mê hoặc điên đảo, nhìn thấy Phật Bồ Tát cũng không bỏ trong tâm. Cho nên phàm phu nhìn Phật Bồ Tát cũng như phàm phu. Phật nhìn tất cả phàm phu đều là Phật. Không những nhìn chúng sanh hữu tình là Phật, hoa cỏ cây lá là Phật, thực vật sơn hà đại địa cũng là Phật. Nó có Phật tính. Sao lại không phải Phật? Cùng một tánh biến hiện ra. Đạo lý này hết sức sâu, rất khó đắc, đã được các nhà lượng tử học hiện nay phát hiện. Các nhà lượng tử học có thành Phật chưa? Chưa. Cũng giống như chúng ta đều là phàm phu. Phàm phu có thể phát hiện, đây là một việc trọng đại. Nhưng việc này chúng ta cũng không bất ngờ. Tại sao? Trong Kinh Phật đã từng nói, phàm phu chúng ta dùng ý thức thứ sáu hướng ngoại có thể duyên giới hư không pháp giới, làm được rồi. Hướng nội có thể duyên giới A-lại gia, cũng làm được rồi. Đây chính là cực hạn năng duyên của ý thức thứ sáu. Nó không duyên được giới tự tánh. Chúng ta có thể nói những nhà đại khoa học, nhà triết học này đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Họ năng duyên với cảnh giới này, nghiên cứu vũ trụ vĩ mô. Đây là nghiên cứu vũ trụ. Báo cáo của họ đề ra có thể quan sát được vũ trụ chỉ có 10% toàn vũ trụ có thể nhìn thấy được, còn 90% vũ trụ không nhìn thấy hết rồi. Báo cáo của họ nêu ra, chúng ta coi hiểu được. Vậy 90% vũ trụ đó ở chỗ nào rồi? Họ không biết, chúng ta biết. Không phải chúng ta có năng lực, là chúng ta thấy trong Kinh Phật có nói. Lời Phật nói, vậy 90% vũ trụ đó ở đâu rồi? Quay về thường tịnh quang rồi. Thường tịnh quang chính là tự tánh, cũng chính là quay về tự tánh. Họ nhìn không thấy, bởi vì những thứ chúng ta nhìn thấy chắc chắn có hiện tượng. Hiện tượng vật chất, tiền ngũ căn của chúng ta nhìn thấy được, duyên tới được. Hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Ý thức thứ sáu của chúng ta, tức là tư tưởng, có thể duyên tới. Thường tịch quan, tự tánh không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên, cho nên nó duyên không được. Nhưng họ phát hiện không thấy được. Chúng ta hiểu. Họ không biết tại sao không thấy được. Chúng ta biết. Đây chính là điểm Phật Pháp ở trên khoa học. Thế giới vi mô hướng nội, hướng ngoại là vũ trụ vĩ mô, hướng nội là thế giới vi mô. Nghiên cứu nguyên tử, hạt cơ bản, hạt vi lượng, lượng tử. Nghiên cứu những thứ này nhỏ tới mức không nhỏ hơn được. Phát hiện điều gì? Phát hiện hiện tượng vật chất giải quyết được rồi. Biết được vật chất là giả, không phải thật. Vật chất từ đâu mà tới? Vật chất từ ý niệm mà sản sinh. Cái này thật không dễ hiểu. Vật chất là do ý niệm sản sinh. Ý niệm sản sinh thế nào? Chỗ này có. Chúng ta ở điều sau cùng của mặt thứ nhất. Quý vị coi, lượng tử, hạt cơ bản được cho là bắn ra không từ cơ sở nào, sẽ xuất hiện thực tế và biến mất bất kỳ lúc nào, dẫn tới sự dao động năng lượng không hề có nguyên nhân gì để nói. Đây là họ phát hiện một điểm này của chúng ta. Hình như bắn ra một cách đột ngột. Trong Phật Pháp có nói, nơi đó sanh ra, khắp nơi diệt tận, tức là nói cái này. Đây là hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên. Đều là nơi đó sanh ra, khắp nơi tận diệt. Trong Kinh Bồ Tát Xứ Thai. Chúng ta đã đọc đoạn đối thoại giữa Thích Ca Mâu Ni Phật và Bồ Tát Di Lặc. Phật Thích Ca hỏi Bồ Tát Di Lặc: Bồ Tát Di Lặc là chuyên gia duy thức, tổ sư của Pháp Tướng Tông. Phật hỏi Ngài: Tâm hữu sở niệm, trong tâm phàm phu chúng ta khởi lên ý niệm. Phật hỏi: Trong một ý niệm này có mấy niệm? Chúng ta đều không biết. Nghĩa là có bao nhiêu tế niệm biến thành một thô niệm như vậy? Có mấy niệm? Ý niệm này có mấy niệm? Có mấy tướng? Tướng là hiện tượng vật chất, niệm là hiện tượng tự nhiên. Có mấy thức? Thức là hiện tượng tinh thần, niệm là hiện tượng tự nhiên. Có mấy niệm? Phật hỏi như vậy, Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng: Một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Đây là trả lời. Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi có bao nhiêu niệm? 32 ức trăm ngàn niệm. Một khẩy móng tay 32 ức. Trăm ngàn là đơn vị. 32 ức nhân trăm ngàn. 100 ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân 10 vạn, 320 triệu. Một khẩy móng tay bao nhiêu ý niệm? 320 triệu. Có nhiều ý niệm như vậy, niệm niệm thành hình. Mỗi một ý niệm đều có hiện tượng vật chất, hình giai hữu thức. Bên trong mỗi một hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là thọ tưởng hành thức. Chúng ta mới thực sự hiểu rõ ngũ uẩn giai không trong Kinh Đại Thừa có giảng. Tâm Kinh, tôi tin là mỗi một đồng tu đều đọc qua. Khi mở đầu, Quán Tự Tại Bồ Tát, Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không. Quán Thế Âm Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát. Ngài đối với chân tướng sự thật này nhìn thấy hết sức rõ ràng. Ngũ uẩn giai không là nói về gì? Nói về một niệm. Một niệm này chúng ta không hiểu. Trong một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Nếu như chúng ta khoa học bây giờ dùng dây để làm đơn vị, chúng ta khẩy rất nhanh. Một dây có thể khẩy mấy lần? Một dây tôi có thể khẩy 4 lần. Tôi tin là có người năng lực mạnh hơn tôi, khẩy rất nhanh. Người có sức khỏe tốt khẩy móng tay nhanh. Một dây nếu như khẩy 5 lần, 5 lần 320 triệu, nhân 5 tức là 1.600 triệu một giây. Một niệm là 1/1600 triệu giây. Tức là trong một giây có 1.600 triệu lần sanh diệt. Ý niệm này sanh diệt, bắn ra không thấy nữa, bắn ra lại không thấy nữa. Đây là điều khoa học gia phát hiện. Quý vị nói, trong Kinh Phật nói tường tận như vậy. Ở đây họ chỉ nói bắn ra liền tiêu biến mất. Họ nói thời gian này hết sức là ngắn ngủi. Họ nói tốc độ quá là nhanh. Bồ Tát Di Lặc nói được rõ ràng như vậy. Ở đây nói lên điều gì? Nói lên nguyên khởi của vũ trụ. Trong mỗi một ý niệm, hiện tượng của cả vũ trụ đều xuất hiện. Giống như chúng ta coi phim, ở dùng của tôi có những âm bản này. Đây là điện ảnh. Đây là trước đây. Bây giờ hình như đều dùng kỹ thuật số, không dùng cuộn phim nữa. Cuộn phim này là phim đèn chiếu. Tin là mọi người vẫn có thể hiểu được về phim đèn chiếu. Từng tấm, không có trùng lập. Khi trình chiếu trong máy phát hình, một giây có 24 tấm. Tức là ống kính trong máy chiếu vừa mở ra. Hình ảnh này chiếu lên màn bạc. Ống kính lại đóng lại, rồi mở ra tấm thứ hai, không phải tấm trước đó. Một giây 24 tấm. Chúng ta đều mê hoặc rồi, cứ tưởng hình như là thật. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, hoàn cảnh chúng ta hiện tiền này, một giây có bao nhiêu tấm? Một giây là 1.600 triệu tấm. Không phải thật. Không có tấm nào giống nhau. Không có một ý niệm nào giống nhau. Niệm niệm khác nhau. Vũ trụ chính là những ý niệm này khiến chúng ta bị hoa mắt, khiến tâm tư chúng ta cũng mê theo, tưởng nó là thật có. Thật ra căn bản là không tồn tại. Việc này khó được. 30 năm cận đại, những nhà lượng tử học này mới phát hiện, mới nói ra. Đây là chân tướng của vũ trụ. Không ngờ Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước đã đem việc này nói rõ ràng, nói minh bạch. Chúng ta không bái phục được sao? Cho nên các đồng tu nhất định phải biết, Phật giáo có phải tôn giáo không? Không phải. Tôi học Phật là học với tiên sinh phương Đông Mỹ, đó là triết học gia. Triết học gia nổi tiếng thế giới. Thầy giảng cho tôi triết học khái luận, đơn vị sau cùng triết học kinh Phật. Nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là đại triết học gia. Triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của cuộc đời. Tôi xuất gia rồi đi thăm thầy. Thầy cũng giật mình. Anh làm thật rồi. Tôi nói, dân, hưởng thụ lớn nhất cuộc đời. Sao tôi từ bỏ được? Thầy nói, con đường này anh đi đúng rồi. Chỉ có ông cụ là tán thành. Nói tôi đi đường này là đúng rồi. Những người khác, những bạn bè của tôi, trưởng quan, bạn học quá khứ, đều nói tôi mê tín, quá là mê. Sao có thể mê tới mức độ này? Nói tôi học Phật học mê rồi. Chỉ có thầy Phương là tán thán thôi. Bây giờ 60 năm rồi. Tôi hiểu rõ rồi. không chỉ là triết học cao cấp, nó còn là khoa học cao cấp. Bởi vì báo cáo tôi nhìn thấy bây giờ đều là báo cáo khoa học. Năng lượng khoa học gia giảng, năng lượng giữa vũ trụ, họ không hiểu năng lượng từ đâu mà tới. Chỉ biết khi chấn động sẽ sản sinh ra năng lượng cực lớn. Năng lượng chính là nghiệp tướng của A-lại gia mà Kinh Phật có nói. Nghiệp là động. Hiện tượng chấn động từ nghiệp tướng biến hiện thành chuyển tướng. Chuyển tướng tức là hiện tượng tinh thần, khoa học gia gọi là tin tức. Thông thường chúng ta nói là hiện tượng tinh thần, trong Kinh Phật nói là thọ tưởng hành thức, tức là hiện tượng này. Từ trong hiện tượng này biến hiện ra hiện tượng vật chất. Cho nên hiện tượng tinh thần này cũng gọi là kiến phần A-lại gia. Hiện tượng vật chất cũng gọi là tướng phần. Cảnh giới tướng là hiện tượng vật chất, ba tí tướng của A-lại gia. Nhà lượng tử lực học cũng đã làm ra những thứ này rồi. Rất hiếm có. Nói một cách khác, vi mô và vĩ mô đều đạt tới cực hạn nói tới trong Kinh Phật. Họ không còn cách nào để phát triển tiếp nữa. Phát triển nữa thì họ thành Phật rồi. Nhưng phát triển tiếp thì không thể dùng tư tưởng, tức là không thể dùng ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu đã tới cùng cực rồi. Phạm vi của nó đã đạt tới cực điểm. Vậy phải làm sao? Buông bỏ. Buông bỏ khởi tâm động niệm. Buông bỏ phân biệt chấp trước. Chân tướng sẽ hiện tiền. Quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Họ còn thiếu chút này nữa. Bởi vì khoa học gia hiện nay là dùng tư tưởng, dùng ý thức thứ sáu. Họ cần một chuyển biến, tất cả đều buông bỏ. Hãy buông bỏ, cảnh giới sẽ hiện tiền. Quý vị sẽ nhìn thấy chân tướng. Cho nên, bổn thể tự tánh của quý vị bắt buộc là chỉ chứng mới biết. Quý vị chứng đắc thân chứng, quý vị sẽ hiểu được. Chứng đắc cảnh giới này, Đại Đức xưa có một câu nói hình dung nó là như người uống nước nóng lạnh tự biết. Ly nước này để ở đây, quý vị nói nước có nóng không? Quý vị thử một ngụm, quý vị mới biết. Quý vị không thử một ngụm, người ta nói nước nóng, nước lạnh, quý vị đều không có được tiêu chuẩn thực sự. Bắt buộc thân chứng. Đức thân nếm một ngụm, quý vị sẽ hiểu. Hiểu rồi quý vị cũng không nói ra được. Cho nên chân tướng vũ trụ Phật có nói được không? Nói không được. Phật nói thế nào cũng đều là mô phỏng Phật. Cho nên sau cùng Phật dạy chúng ta thân chứng. Chỉ nghe Ngài giảng, cái này không có ích. Lợi ích thực sự quý vị không đạt được, quý vị vẫn là phàm phu. Làm sao mới thân chứng? Buông bỏ. Tôi học Phật lần đầu tiên gặp mặt người xuất gia là Đại sư Chương Gia. Có duyên phận gặp mặt với Ngài. Câu nói đầu tiên, vấn đề tôi thỉnh giáo Ngài chính là tôi biết Phật Pháp thù thắng. Phật Pháp thâm sâu. Có phương pháp nào khiến cho chúng ta nhanh chóng kế nhập cảnh giới hay không? Tôi đặt ra vấn đề này. Đại sư Chương Gia nhìn tôi cũng nhìn Ngài, đợi Ngài trả lời. Không ngờ nhìn một cái, nhìn luôn nửa tiếng đồng hồ, ông cụ không nói gì, chỉ nhìn tôi. Mười mấy năm sau, tôi mới biết bí quyết này. Tại sao Ngài lại làm vậy? Tôi còn trẻ, tâm khí bồng bột. Tâm khí bồng bột nói với quý vị cũng vô ích. Bắt buộc phải đợi quý vị bình tâm lại. Tâm trạng quý vị định lại rồi mới nói cho quý vị nghe. Quý vị có tơ hào tâm thái lao sao, Ngài đều không giảng cho quý vị nghe đâu. Nửa tiếng đồng hồ chúng tôi tĩnh tâm lại, tâm chuyên chú đợi ông cụ khai thị. Nửa tiếng đồng hồ sau nói một chữ, có. Cái này có, tinh thần chúng tôi liền được khởi lên. Ngài lại không nói nữa. Chúng tôi khởi một cái, hãy chấn động, tức là lao sao, không lắng khí được. Qua 5-6 phút sau mới nói. Nói được 4 chữ, nhìn thấu buông bỏ. Quý vị sẽ nhập cảnh giới. Lời này nghe có vẻ như hiểu, nhưng trên thực tế thì không hiểu. Nhưng lời Ngài nói là sự thật. Cho nên tu hành Phật Pháp, từ sơ phát tâm tới Như Lai địa, không có gì khác, tức là nhìn thấu giúp đỡ buông bỏ, buông bỏ lại giúp quý vị nhìn thấu, tức là phương pháp này hỗ trợ lẫn nhau, từ sơ phát tâm tới Như Lai địa. Ngài nói không sai chút nào. Nhìn thấy điều gì? Đối với chân tướng sự thật đã hiểu rõ rồi, gọi là nhìn thấu. Làm sao nhìn thấu? Quý vị không buông bỏ sẽ không nhìn thấu. Buông bỏ mới có thể nhìn thấu. Nhìn thấu lại có thể giúp cho quý vị càng buông bỏ. Buông bỏ triệt để, quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Vấn đề của quý vị thật sự giải quyết được. Quý vị coi, Đẳng Giác Bồ Tát còn có một phẩm tập khí sanh tướng vô minh chưa buông bỏ. Họ sẽ không quay về thường tịch quan được. Những khoa học gia này có thể nhìn thấy họ vì họ có hiện tướng. Họ đem phần sanh tướng vô minh đó buông bỏ đi. Khoa học gia không nhìn thấy nữa, không thấy nữa. Ở mép vũ trụ này không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy nữa. Quay về thường tịch quan rồi, quay về tự tánh rồi. Cho nên tự tánh không phải hiện tượng tự nhiên, cũng không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng vật chất. Nó có thể hiện ra ba loại hiện tượng này. Ba loại hiện tượng này đều không phải thật, đều là giả. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói rất là hay. Những gì có tướng đều là hư vọng. Ba loại hiện tượng đều là hư vọng. Chân tướng sự thật. Thứ gì là thật? Tự tánh là thật. Nhưng tự tánh là thật, tự tánh không có ba loại hiện tượng này. Cho nên chúng ta bất luận thế nào cũng duyên không được. A-lại-da duyên không được. Duyên không được, cho nên gọi nó là không. Cái không này phân rõ, không không phải vô. Nó thật có, nó có thể sanh vạn pháp. Cho nên vũ trụ xuất hiện không phải bùng nổ. Đại bùng nổ nói không thông. Điều Phật giảng là một niệm bất giác, tức là hiện tượng chấn động này xuất hiện rồi. Hễ khi xuất hiện, cả vũ trụ đồng thời hiện tiền, gọi là nhất thời đúng hiện. Không có thời gian gián đoạn. Như lời Bồ Tát Di Lặc nói, tốc độ này nhanh bao nhiêu? Nó có thể hiện một phần 1.600 triệu giây. 1 giây lượng tử hạt cơ bản này là hiện tượng vật chất bắn ra vô căn cứ, rồi lập tức tiêu biến mất, nơi đó sanh ra, khắp nơi diệt tận. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, tất cả hiện tượng không có ngoại lệ, kể cả hiện tượng tự nhiên. Khoa học trong Kinh Phật nói, hiện nay các nhà lượng tử học đã phát hiện, đây là chân tướng sự thật. Và trình tự phát triển của nó phải biết. Đã phát hiện 3 loại này, từ hiện tượng tự nhiên biến thành tinh thức, từ tinh thức biến thành vật chất, đều trong 1/1.600 triệu giây mà hoàn thành. Chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Bồ Tát Từ Bi nói với chúng ta, niệm thức, niệm chính là năng lượng. Năng lượng mà khoa học nói, thức chính là hiện tượng tinh thần. Niệm thức cực di tế, không thể chấp trì. Chúng ta không có cách nào chấp trì nó. Nó quá nhanh. Quý vị coi phim, những hiện tướng trên màn bạc, 1/24 giây, mắt chúng ta còn nắm không được. Cứ tưởng là nó là thật. Chúng ta coi phim điện ảnh này, nó là một tướng tương tự liên tục. Từng phim đèn chiếu, từng phim đèn chiếu nối tiếp nhau tương tự liên tục. Bởi vì phim đèn chiếu không có 2 tấm nào hoàn toàn tương đồng. Tấm nào cũng khác nhau. Bây giờ đặt trước mắt chúng ta sự thật này. 1 giây bao nhiêu lần? 1.600 triệu. Làm sao biết nó là giả? Trong Kinh Phật nói, loại hiện tướng này, người nào có năng lực nhìn thấy chân tướng này? Nếu như họ chưa nhìn thấy chân tướng, họ sẽ nói không được. Chứng minh Bồ Tát Di Lặc nhìn thấy rồi, Ngài mới nói ra được. Phật từng nói, Bồ Tát Bát Địa trở lên. Bát Địa trở lên là nhìn thấy được. Đó là định công sâu biết mấy. Tâm của họ thanh tịnh biết mấy. Họ có thể thấy được. Thất Địa trở lại, giống như chúng ta vậy. Nghe nói không có chứng đắc, phải tận mắt nhìn thấy cái này mới được coi là chứng đắc. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 51 giai cấp Bồ Tát, thập tính 10 giai cấp, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 giai cấp. Trong 50 giai cấp còn có một cái gọi là đẳng giác. Cho nên tất cả có 51 giai cấp. 4 giai cấp trên cùng nhất mới có thể thấy được. Quý vị coi, bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, họ có thể thấy được. Đẳng giác lên trên nữa, đó tức là diệu giác. Đó là cứu cánh viên mãn. Cái tướng này hoàn toàn không còn nữa, sẽ quay về thường tịch quan, sẽ không thấy nữa. Tới diệu giác thì không thấy nữa. Tại sao không thấy nữa? Nó quay về tự tánh rồi. Quay về tự tánh gọi là đại viên mãn. Gọi là đại tự tại. Quay về tự tánh, cái năng lượng đó rất ghê gớm. Khắp pháp giới, hư không giới, tức là nói cả vũ trụ, những tin tức do tất cả chúng sanh phát ra, quý vị hoàn toàn có thể nhận được. Hơn nữa, hết sức rõ ràng. Máy vi tính không sánh được. Hơn nữa, bản thân chúng ta bây giờ, bản thân mình cũng phát tin tức ra ngoài. Đây là Đại sư Hiền Thủ. Trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán nói với chúng ta, nói như bây giờ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán là một bài luận văn, giống như luận văn tiến sĩ vậy. Ngài học Hoa Nghiêm đã đưa ra bài báo cáo này. Bài báo cáo này, đó tức là Ngài đã tốt nghiệp Hoa Nghiêm rồi, học vị tiến sĩ đã lấy được rồi. Học vị tiến sĩ trong Phật môn là thành Phật, Pháp Thân Bồ Tát. Ngài ở trong 41 vị, không biết Ngài là địa vị nào. Đơn vị thấp nhất cũng là nguyên giáo sơ trụ. Pháp Thân Bồ Tát, họ đối với việc này đã hiểu rõ. Có phải thân chứng không? Rất khó nói. Thân chứng phải từ bát địa trở lên. Thực sự nhìn thấy rồi. Tới thập nhất địa, tức là đẳng giác. Sau cùng, nhất phẩm, sanh tưởng, vô minh, tập khí đều đoạn hết. Họ quay về thường tịnh quan, sẽ không thấy nữa. Không thấy nữa, năng lượng đó mới là vô cùng viên mãn. Cứu cánh viên mãn. Quả vị diệu giác. Thế giới vô lượng vô biên đều từ một niệm bất giác biến hiện mà ra. Nhất thời đốn hiện. Sự nhất thời đốn hiện này, cái nhất thời này chính là một phần 1.600 triệu giây. Đó là nhất thời. Trong một giây, cái nhất thời này là bao nhiêu thời? Chúng ta nói một niệm gọi là nhất thời, đó là 1.600 triệu thời. Thật sự bất khả tư nghị. Cho nên, nhất thời chính là ý thức thứ sáu. Năng tư, năng tưởng. Tư tưởng do nó quản. Khoa học gia cho chúng ta bài báo cáo. Nó là một loại vật chất không bị cơ thể chúng ta cục hạn. Điều rõ ràng nhất, buổi tối ngủ nằm mơ, cảnh giới trong mơ không bị thân thể này cục hạn. Hơn nữa, quả thật là năng lượng có thứ tự phân minh. Điều này chúng ta dễ hiểu. Bên dưới nói, nó có năng lực thay đổi sự kiện vật chất. Tới đây thì không dễ hiểu. Tại sao chúng ta không có kinh nghiệm này? Chúng ta có tư tưởng. Chúng ta không thể thay đổi hiện tượng vật chất cảnh giới bên ngoài. Thân thể của chúng ta là hiện tượng vật chất. Ngay cả thân thể chúng ta cũng không thay đổi. Thân thể chúng ta, thứ nhất là con người dần dần già yếu. Tôi không thể bắt nó thay đổi thành trẻ trung. Thân thể có bệnh tật, tôi không cách nào thay đổi nói cái bệnh này khiến tế bào bệnh tật khôi phục bình thường, khôi phục sức khỏe của tôi. Trên thực tế, những việc chúng ta nghĩ này thật sự tất cả đều có thể thay đổi. Đây là sức mạnh nội tại của chính mình, tức là ý niệm. Tại sao ý niệm của chúng ta không được? Ý niệm của chúng ta quá tán loạn, không thể tập trung. Tập trung, sức mạnh sẽ hiện tiền. Có phải Phật dạy chúng ta tập trung không? Đúng rồi, tu hành Phật Pháp không có gì khác, chính là dạy quý vị tập trung. Sự tập trung này là gì? Tu định. Tu định chính là tập trung. Bây giờ chúng ta biết, tu hành Phật Pháp trong hành môn nói là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong 4 hoàng thệ nguyện nói, vô lượng pháp môn thệ nguyện học. Vô lượng pháp môn tu cái gì? Tất cả đều tu định.
Ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô